Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lòng anh em đừng cao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 4 mùa phục sinh. Và cái câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra là tại sao trong mùa phục sinh mà giáo hội lại chọn đọc cái bài phúc âm ở nhà tiệc ly là cái gì? Nó có ý nghĩa gì? Và nó hợp với chủ đề Thầy là sự sống ở chỗ nào? Chúng ta đặt vấn đề như vậy để chúng ta tìm hiểu cho nó thấy được là cái connection, cái liên hệ của nó, của cái bài phụ âm mà được chính giáo hội cố ý chọn cho cái ngày hôm nay là ngày thứ 6 của tuần thứ 4 mùa phục sinh. Thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa nó hay lắm, rất là hay. Và chúng ta biết được là cái tuần thứ 4 này đó là Chủ nhật, cũng là lễ Chúa Chiên Lành. Và cái ngày thứ 2 cũng bài phúc âm của Thánh Gioan đoạn 10 về chiên. Sau đó là tới ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì đoạn 12, rồi đoạn 13, hôm nay là đoạn 14. Đoạn 14 này á, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy nó hợp với cái đoạn gì? Nó hợp với bài phúc âm của ngày Chủ nhật cũng như ngày thứ hai về Chúa Chiên Lành. Bởi vì sao? Bởi vì cái bài phúc âm ngày thứ hai đó, Chúa Giêsu nói cái gì? Thầy là cửa đoàn chiên. Ai qua cửa và vào sẽ được chủ chiên mở cho. Và chiên nó mới nghe và theo cái người đó, còn người lạ không bao giờ. Chứ còn người mà trèo vào cửa, trèo qua cửa mà vào, trèo hàng rào mà vào, thì chiên nó không có nghe, nó không có theo cái người đó. Và những người đó trở thành trộm cướp, phá hại dân, phá hại chiên mà thôi. Đấy, và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay nó hợp với những cái gì mà bài phúc âm thứ hai đầu tuần này đã nói về cái vị chủ chiên. Và chúng ta cũng biết được là các vị tông đồ được Chúa Giêsu gọi, kêu gọi để theo Chúa, không phải là là sau khi Chúa về trời là hết. Không. Sau khi đó đó, Chúa sai các tông đồ đi rao giảng khắp nơi trên thế giới. Các ngài sẽ là những vị chứng nhân tiên khởi, và Chúa Giêsu đã trao toàn chiên cho các ngài, đặc biệt là Thánh Phêrô ở bờ biển Tiberia sau khi cái biến cố bắt được nhiều cá của 7 môn đệ đi bắt cá ngày hôm đó. Và Chúa trao đoàn chiên, chiên lớn, chiên mẹ cho Thánh Phêrô. Và cùng với Thánh Phêrô là các vị tông đồ khác. Bởi thế nên theo truyền thống của giáo hội đó, là giáo hoàng là vị thừa kế Thánh Phêrô. Còn các tông đồ thì được các vị giám mục thừa kế. Mà các vị giám mục cũng như là giáo hoàng đều là những vị chủ chiên, chủ chăn, để chăn chiên của Chúa, được Chúa trao cho đoàn chiên tùy theo khả năng, tùy theo cái lãnh vực của mình. Chẳng hạn, Đức Giáo Hoàng là chăn chiên toàn thể giáo hội, còn các vị giám mục là chăn chiên ở địa phận của mình thôi. Nhưng mà nếu các vị giám mục, giáo hoàng không theo gương Chúa Kitô để chăn chiên, thì chẳng những chiên nó không nghe, mà còn cái gì nữa? Các vị còn phá đàn chiên nữa. Bởi vì không theo gương Chúa Kitô có nghĩa là chỉ chăn chiên theo ý mình, thì tất nhiên là phản Kitô, là phá hoại đàn chiên, là làm hại đoàn chiên, chứ không có giúp gì cho đoàn chiên hết. Bởi thế nên hôm nay trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu mới nói cho các tông đồ biết rõ là cái thân phận của các ngài như thế nào. Cái thân phận của các ngài mà là chủ chiên thật đó, là phải theo đúng như gương của Thầy, theo đúng như Thầy đã chăn chiên thế nào, đã chăn chiên cho tới yêu cho tới cùng, đến nỗi thí mạng sống vì mình chiên. Bởi thế nên trong bài phúc hôm nay chúng ta thấy rõ cái câu mà Chúa Giêsu nói, mà chúng ta tưởng là Chúa Giêsu sắp về trời rồi, vân vân. Đó là cái câu gì? Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Thầy đi để dọn chỗ các con, chúng ta hay hiểu là Chúa Giêsu về trời đó, để dọn chỗ cho chúng ta ở trên trời. Nhưng mà nếu chúng ta đọc câu sau, chúng sẽ thấy nó khác. Và khi Thầy đã đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Thấy không nào? Chúng ta thấy không? Và bây giờ Chúa nói đến Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, thì chúng ta hiểu sao? Có phải là Thầy về trời để sau đó rồi Thầy trở lại đưa con về trời không? Em không nghĩ như vậy. Bởi vì ở đoạn 13 đó, thì Chúa Giêsu nói là sao? Nơi Thầy đi các con không tới được. Như Thầy đã nói với các người Do Thái là các ngươi tìm ta, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Do đó nên nơi Thầy đi đây là cái gì? Là tử nạn, là khổ giá, là tử nạn, là chịu chết. Đấy, là chịu chết. Do đó nên nếu mà Chúa Giêsu không làm gương đó, để chết cho chiên đó, thì các tông đồ sẽ không có thể nào mà làm như vậy được. Bởi thế nên Chúa Giêsu đi dọn chỗ là như vậy, đi trước để dọn chỗ, để làm gương, để cho các thánh tông đồ cứ vậy mà theo, là chết cho chiên được sống, mình phải hy sinh để cho chiên được sống. Giống hệt như Thầy vậy, như Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm đoạn 10 câu 10, đó là gì? Chủ chiên nhân lành hiến mạng sống vì mình chiên, cho chiên được sống và sống viên mãn. Đây, Chúa Giêsu trong bài phúc âm này xác định rõ như vậy. Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Có nghĩa là khi Chúa Kitô trở lại lúc nào? Trở lại lúc Chúa phục sinh. Đó, Chúa hiện ra với các thánh tông đồ để ban cho các thánh tông đồ quyền năng của một đấng phục sinh, và kể cả thánh thần của người, nhất là khi người về trời sai thánh thần từ Cha xuống, để nhờ đó các thánh tông đồ có đủ sức mạnh để làm chứng về người, có thể chịu chết với người, vì người, cho sự sống của đoàn chiên. Vì thế Chúa Giêsu nói tiếp, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Có nghĩa là Thầy chết như thế nào cho chiên thì các con cũng chết như vậy cho đoàn chiên. Do đó chúng ta thấy không, không một tông đồ nào mà không có chết, trừ Thánh Gioan. tông đồ nào cũng chết hết á, cũng bị tử đạo giống như thầy vậy. Và thánh Phêrô là chết, cũng bị treo trên thập giá, nhưng mà ngài không muốn bất xứng, không có xứng đáng để mà đóng đanh xuôi như Chúa Giêsu, xin đóng đanh ngược. Và thánh Anrê là anh của ngài cũng vậy, cũng chết treo trên thập giá, nhưng mà thánh Anrê cũng xin cho được chết kiểu thập giá khác, có nghĩa là thập giá chéo chứ không phải thập giá thẳng, vì cũng thấy là bất xứng nếu mà chết kiểu như của thầy. Thánh tông đồ nào cũng chết, còn thánh Gioan sở dĩ không chết là vì ngài đã tử đạo ngay dưới chân thập giá với Đức Mẹ rồi, ngài đã chết ngay từ lúc bây giờ rồi. Còn ngoài ra các tông đồ đều, thầy ở đâu các con cũng ở đó, thầy hy sinh mạng sống cho chiên, các con cũng hy sinh mạng sống cho chiên. Bởi thế nên sau khi mà Chúa Giêsu nói với, hỏi tông đồ Phêrô là con có yêu mến thầy không, ba lần thánh Phêrô đều tuyên xưng là con yêu mến thầy, thầy biết hết mọi sự, con yêu mến thầy, thì Chúa đều trao chiên lớn, chiên mẹ cho thánh Phêrô. Rồi cuối cùng Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu tiết lộ cho thánh Phêrô biết được cái thân phận của thánh Phêrô sau này. Khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đi, nhưng khi đã về già thì người ta sẽ trói tay con, kéo con đi những nơi con không muốn. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài sẽ bị tử đạo. Và Chúa Giêsu sau đó nói cái gì? Con hãy theo thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Con sẽ theo thầy. Có nghĩa là Chúa đã làm gương rồi, Chúa đã chết, Chúa ra đi để dọn chỗ cho các con. Đó, làm gương cho các con, bởi vì thầy là cửa đoàn chiên. Các con là môn đệ của thầy, các con là chứng nhân tiên khởi của thầy, các con là những người chăn chiên thay thầy, với thầy. Do đó các con hãy qua cửa mà vào, hãy theo gương thầy. Để thầy ở đâu các con cũng ở đó. Để thầy chăn chiên thế nào các con cũng chăn chiên như vậy. Nếu thầy biết chiên của thầy, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng thì chúng theo ta. Thì đây cũng vậy, chiên của thầy cũng là chiên của các con. Nếu các con theo gương của thầy thì chiên của thầy cũng sẽ nhận biết các con và theo các con thôi. Và cuối cùng Chúa Giêsu nói, thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Đấy là tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc hôm nay để dạy cho các tông đồ là Chúa thật sự là con đường để các thánh tông đồ đi theo, là sự thật để các thánh tông đồ làm chứng, và là sự sống để các thánh tông đồ có thể truyền đạt cho các linh hồn mà các ngài được sai đi khắp thế giới để loan tin mừng phục sinh cho thế giới. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con hãy tin vào Chúa và hãy theo gương Chúa, để nhờ đó chúng con có thể thực sự làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, chứng nhân của một đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh để mang tin mừng và ơn cứu độ cũng như sự sống cho tất cả tạo vật mà người sai chúng con đi để loan truyền và truyền đạt sự sống của người. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vui, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường.